Đây là phần bắc thăm chia đất cho chi phái Manasseh, là trưởng nam của Joseph, nghĩa là vì Makia là con đầu lòng của Manasseh và chính ông là cha của Galaad. Dòng dõi của Makia bốc thăm được phần đất Galaad và Basan vì Makia là một chiến binh. Đất bốc thăm cho phần còn lại của chi phái Manasseh được trao cho các hộ gia đình của họ: Abi-Ese, Helek, Adrien, Sichem, Hefe và Semida. Đây là các con trai của Manasseh, cháu của Joseph, được trao cho các hộ gia đình của họ. Bấy giờ, Selophat, con trai Hefe, cháu của Galaad, chắc của Makia, chích của Manasseh, chẳng có con trai mà chỉ có mấy cô con gái. Đây là tên của mấy người con gái của ông: Matla, Noa, Hotla, Minka và Thiệt-sa. Họ đến gần Ele-asa, thầy tế lễ, Joshua, con trai Nun, cùng các cấp lãnh đạo, rồi họ nói: Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se phải trao cho chúng tôi phần cơ nghiệp cùng với các anh em chúng tôi. Vì vậy, theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va, ông đã trao cho mấy người nữ này phần sản nghiệp giữa vòng các anh em của cha mấy người nữ ấy: 10 phần đất bắc thăm cho Manasseh trong Galaad và Basan, đều ở bên kia sông Giô-đan, vì các con gái của Manasseh đã nhận lãnh phần sản nghiệp cùng với các con trai người. Phần đất ở Galaad trúng nhằm phần còn lại của chi phái Manasseh. Lãnh thổ của Manasseh trải từ Ase đến Mít-mê-thát, nằm ở phía đông Sichem, rồi biên giới chạy về phía nam đến những người sống gần suối Tháp Bu-ách. Phần đất Tháp Bu-ách thuộc về Manasseh. Sông làng Tháp Bu-ách ở gần biên giới của Manasseh đã thuộc về chi phái Ephraim. Biên giới chạy xuống khe Cana. Các thành này ở phía nam cái khe ở giữa các làng mạc của Manasseh đã thuộc về Ephraim. Biên giới của Manasseh nằm ở sườn phía bắc của cái khe và nó kết thúc nơi mé biển. Phần đất ở phía nam đã thuộc về Ephraim và phần đất ở phía bắc thì thuộc về Manasseh. Biển là đường biên giới. Ở sườn phía bắc giáp với Ase và phía đông giáp với Issachar. Trong Issachar và trong Ase, Manasseh có Bethsan cùng các làng mạc nó, Gibleam cùng các làng mạc nó, cư dân của Dorơ cùng các làng mạc nó, cư dân của Endorơ cùng các làng mạc nó, cư dân của Tha-anác cùng các làng mạc nó, và cư dân của Megiddo cùng các làng mạc nó, và thành thứ ba là Naphet. Tuy nhiên, chi phái Manasseh không thể chiếm lấy các thành ấy vì dân Canaan tiếp tục sống trong đất này. Khi dân sự Israel càng thêm cường thành, họ buộc dân Canaan phải lao động nhọc nhằn, nhưng không trực tiếp trục xuất họ. Thế thì, dòng dõi của Joseph nói với Joshua như sau: Tại sao ông chỉ ban cho chúng tôi một phần của xứ và một phần đất làm sản nghiệp khi chúng tôi là một dân đông và vì mọi sự Đức Giê-hô-va đã chúc phước cho chúng tôi? Joshua bèn nói cùng họ: Nếu các ngươi là một dân đông, hãy tự mình đi lên khu rừng kia, tìm cho mình một chỗ trong xứ người Phê-rê-xít và người Rê-pha-im, hãy làm điều này, một khi vùng núi Ép-ra-im là quá nhỏ đối với các người. Dòng dõi của Joseph nói: Vùng núi non không đủ cho chúng tôi, nhưng dân Canaan, họ sống trong đồng bằng, đều có xe cộ bằng sắt. Cả hai dân này đang sống ở Bethsan cùng các làng mạc nó, và những kẻ sống trong đồng bằng Gít-rê-ên. Khi ấy, Joseph nói với nhà Joseph: Với Ephraim và Manasseh, các ngươi là một dân đông đảo, và các ngươi có sức lớn. Các ngươi không những có một phần đất đã bốc thăm cho các ngươi, vùng núi cũng thuộc về các ngươi. Mặc dù đây là một khu rừng, các ngươi sẽ dọn nó, rồi chiếm lấy nó cho đến đường biên giới xa nhất. Các ngươi sẽ trục xuất người Canaan, mặc dù họ có loại xe bằng sắt, và mặc dù họ rất mạnh mẽ.